này Chúa oai quyền phục sinh, anh em hãy khen ngợi tôn vinh, dâng lên Chúa ca thần hồn thân, đừng nên để ý riêng dự phần, vì bầy chiên ngài đành tuôn huyết, hãy ta hiến trọn thân cao khiết, hãy hát lên mừng Chúa sống lại, ngài sống vô cùng khiến vui hoài.
Xin gửi đến quý phụ quý ông bà chị em lời chào thăm quý mến trong tình yêu của Chúa Thầy Giêsu. Tạ ơn ngài bởi vì chúng ta được Chúa cứu chuộc, Chúa đã chịu chết thế cho chúng ta. Đang khi mà Kinh Thánh rằng chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta là chịu chết, chúng ta được Chúa thương xót và Chúa cứu, đó là một cái đặc ân lớn lao. Tuy nhiên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời con ngoảnh mặt làm ngơ trước những tội lỗi không, trước những sự không công bình không. Chúng ta cùng nhau đọc lại câu gốc một lần nữa ở trong Ô-xuê đoạn 6 câu số 6. Ô-xuê đoạn 6 câu số 6, chúng ta cùng nhau đọc lại một lần nữa. Chúng ta cùng đọc: vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu. Đến lại Đức Chúa Trời, thì giờ trọng thể này chúng con sẽ cùng nhau học lời hằng sống của ngài. Nguyện Chúa thương xót chúng con, nguyện Chúa giúp cho chúng con thấy hiểu lời của Chúa, để chúng con đem lòng càng kính sợ Chúa, càng yêu mến ngài và càng đi ở trong đường lối của Chúa. Nguyện Chúa ở với chúng con. Chúng con phải kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý ông bà chị em, câu gốc mà chúng ta đọc thì chúng ta thấy đó rằng là Chúa ưa sự nhân từ hơn là ưa của lễ, Chúa ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là của lễ thiêu. Điều đó cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời quý, Đức Chúa Trời mến những người sẵn sàng tìm kiếm Chúa, những người có lòng khao khát Chúa hơn là những người chỉ phô trương những hình thức bên ngoài. Hay nói một cách khác, cho dù người đó, một cá nhân nào đó, dù rằng có làm biết bao nhiêu là những công tác thiện nguyện, làm biết bao nhiêu là những công việc bác ái, giúp đỡ, vân vân, nhưng mà nếu người đó không nhìn biết Đức Chúa Trời thì cái công đức đó, cái công quả đó, cái công việc thiện nguyện đó, bao nhiêu đó, đều Chúa cũng không bằng lòng. Chúa không bằng lòng. Bởi vì Chúa ưa, Chúa muốn, Chúa thích, Chúa muốn người khác tìm kiếm Chúa, nhìn biết Chúa hơn là những cái của lễ, những cái điều ở bên ngoài. Chúa mong muốn được đó. Khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời có một cái nhìn rất khẳng khái, thẳng thắn đối với tội lỗi. Chủ đề trong tờ chương trình có thể hai, cũng là một là thôi: hậu quả của sự không tin kính. Sự không tin kính, cái kết quả của nó là gì? Hay nói một cách khác, Chúa đối với sự không tin kính thế nào? Từ câu 18 cho đến câu số 23, và lần hồi chúng ta sẽ thêm xem từ câu 24 đến 32, có dịp trong những lần tới, thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời bày tỏ cái cơn thạnh nộ của ngài, sự giận dữ của ngài đối với tội lỗi. Chúa không chấp nhận tội lỗi, cho nên Chúa đối với sự không tin kính, đối với cái tội lỗi, ngài ghét, ngài không thích, và thậm chí ngài sẽ phạt. Nhân loại ngày nay chúng ta đang sống trong một xã hội mà đầy ắp những tội lỗi. Theo một cái tờ báo magazine cho biết, một thống kê, có 10 nước mà được báo về phạm tội nhiều nhất, đó là Bắc Ái Nhĩ Lan, thứ hai là Thụy Điển, thứ ba là New Zealand, tức là Tân Tây Lan, thứ tư là Grenada, thứ năm là
thứ năm là nước Na Uy, thứ sáu là Hàn Quốc, thứ bảy là nước Đan Mạch, thứ tám là nước Phần Lan, thứ chín là nước Ái Nhĩ Lan và thứ mười là nước Canada. Đây là 10 nước mà có cái tỷ lệ phạm tội nhiều nhất. Ô như vậy mình nghe mình mừng quá, ô như vậy không trong danh sách không có nước Mỹ, khỏe quá, mình loại rồi. Ô thưa quý ông bà chị em, không phải vậy. Đây họ chỉ liệt kê 10 cái tội, 10 cái mức độ phạm tội mà nó cao nhất được gửi về cho Liên Hợp Quốc và họ thống kê. Quý ông bà chị em, nước Mỹ chúng ta có tưởng rằng nó được tốt hơn không? Không tốt hơn. Xã hội mà chúng ta đang sống tốt hơn không? Chẳng tốt hơn. Vào ngày 26 tháng 10 năm 1965, cảnh sát tại Indianapolis nhận được một cú điện thoại và báo cho biết cái tử thi của em Sylvia Mary Lincoln tại cái địa chỉ là 3850 đường East New York. Cảnh sát đã tới và họ thấy quả thật cái tử thi của em thiếu nữ Silver này 16 tuổi nằm ở trong căn nhà đó. Người ta đem cái tử thi của em về, người ta nghiệm thi và người ta thấy cái người mà giết cái em này thiệt là dã man. Nguyên văn của tờ báo đó: trên cái thi thể, cả thi thể của em có trên dưới tất cả là 100 cái đốt của điếu thuốc nóng mà hút cho thiệt nóng rồi châm vào. Và cái người giảo nghiệm đưa đến kết luận rằng em này, em thiếu niên, em thiếu nữ Silver này chết là bởi vì 100 cái đốt thuốc nóng châm vào người em. Và những cái vết đó không phải liền mà nó bị lỡ lét ra bởi vì phỏng không có châm, lỡ lét ra. Hành hạ và giết một em bé gái 16 tuổi một cách dã man. Sau nhiều tháng, cảnh sát họ tìm được và họ bắt và tầm ngã. Đây là một người nữ 38 tuổi có tên là Gertrude Beniszewski, người Ba Lan. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái thảm trạng của em thiếu nữ này bị giết thôi, chúng ta đã thấy là một cái sự kinh khủng dã man. Chưa hết, năm 1995, đài ABC đưa một cái bản tin là một bé trai 2 tuổi bị mất tích và người ta đã tìm thấy bé trai đó do một cái người đàn ông vác em trên vai. Và khi người ta tìm thấy thì cái bé trai đó đã chết rồi và những cái phần ruột ở trong lòng của em đó đã được lấy ra tất cả. Họ mổ ra, lấy ra tất cả cái bộ đồ lòng gọi là lục phủ ngũ tạng lên lấy hết và người ta cho thuốc cocaine vào đó. Ta may là người ta giác đi, dùng cái cách đó để mà vận chuyển cái cocaine. Đó là những câu chuyện đơn cử cho chúng ta thấy cái tội lỗi nó kinh khiếp. Quý vị nghĩ với những điều đó Đức Chúa Trời có thể ngoảnh mặt làm ngơ được không? Không. Đức Chúa Trời sẽ có cách để đón phạt những người đó. Đức Chúa Trời sẽ có cách để trừng phạt tội lỗi. Và chúng ta đang sống trong một xã hội đầy những tội lỗi. Liệu như vậy đó, chỉ một vài hình ảnh đơn cử, chúng ta thấy làm sao Đức Chúa Trời có thể ngoảnh mặt làm ngơ được? Làm sao Đức Chúa Trời có thể quay mặt được? Đức Chúa Trời giận. Kinh Thánh nói câu số 18 rõ ràng: vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra cho mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình đó để bắt hiếp lạ thật. Nhưng mà chị em, Đức Chúa Trời có cái nguyên nhân, có cái nguyên cớ để giận, để phạt. Ngài không giận vô cớ, Ngài không đoán phạt vô cớ. Khi vu phán, mọi lưỡi phải ngậm lại. Có thể nói trong cái ngôn ngữ bình dân của mình là bởi vì có bị bắt quả tang rồi, không thể chối cãi được nữa. Cho nên cơn giận của Chúa đã đổ xuống, sự đón phạt của Chúa phải có trên nhân loại. Tội Đức Chúa Trời không chấp nhận. Nhưng đáng tiếc ngày nay có một số người khá đông theo cái thuyết khẩu hiện đại postmodernism. Họ cho rằng Đức Chúa Trời không, Đức Chúa Trời yêu thương, và phải thật Đức Chúa Trời yêu thương, cho nên Đức Chúa Trời không có phạt đâu. Ngài là đấng giàu lòng nhân từ, chậm giận đầy sự thương xót mà, cho nên thôi cứ sống mặc theo ý mình muốn, cứ phạm tội, có những tội lỗi dấu kín, Chúa thường là Chúa tha, Chúa bỏ. Ô, tôi thiết tưởng đây là một luận cứ hoàn toàn sai lầm, không đúng với Kinh Thánh. Bởi vì chúng ta thấy nó là Chúa giận, cơn giận của Chúa từ trời đổ xuống. Một nhóm tín hữu đóng mặt và mở ngoặt, một nhóm tín hữu tên là đến chùa để xin vị chủ trì, nhà sư chủ trì tại chùa đó để mà chỉ cho biết cách thiền. Quý vị nghĩ trường hợp đó Đức Chúa Trời vui không? Không. Mình là con cái của Đức Chúa Trời, mình là người được Chúa cứu chuộc bởi dòng huyết mà, bây giờ mình còn vướng vào những điều đó, mình còn đi vào trong đường lối đó, làm sao Đức Chúa Trời không nhận? Làm sao Đức Chúa Trời có thể ngoảnh mặt? Không, Chúa sẽ có cái cách của Ngài. Chẳng hạn như một vị, đây là một sư Robert Bell, ông theo cái thuyết postmodernism này đó, thuyết hậu hiện đại, ông nói thế này, tôi xin đọc nguyên văn và sau đó xin các địa chỉ lý bằng tiếng Việt. Ông nói rằng I affirm the truth anywhere in any religion system, in any worldview, if it's true, it belongs to God. Ông khẳng khái khẳng định rằng tất cả những lẽ thật của mọi tôn giáo, của tất cả trên thế giới đều thuộc về Chúa, về thuộc Đức Chúa Trời. Đó là một điều khẳng định sai lầm. Phải, sự thật thì có nhiều, nhưng lẽ thật chỉ có một, là Chúa Giê-xu. Sự thật có nhiều, nhưng lẽ thật chỉ có một, đó là Chúa Giê-xu. Bởi vì Chúa nói ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Đáng tiếc thay với những cái thuyết này, đáng tiếc thay với những tội lỗi này, làm sao Đức Chúa Trời ngoảnh mặt? Chúa có nguyên nhân để Chúa giận. Nếu quả thật nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương thì cái thuyết post mà thuyết hậu hiện đại, Đức Chúa Trời không đón phạt đâu, thì chắc có lẽ trong khải quyền, trong phía lên nhất, không nói đến sự đón phạt. Khải huyền đoạn 14 câu 19 đến 20 nói thế này thưa quý vị. Đây là cái lời tiên tri ngày cuối cùng của thế giới. Và Kinh Thánh tại đây, Khải huyền đoạn 14 câu 19 đến 20, thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném vào thùng nho lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Thùng ấy phải bị chày đạp tại ngoài thành, rồi có huyết đổ, huyết ở trong thùng chảy ra, huyết đó lên đến khớp trên con ngựa, dài một quãng là 1600 dặm. Đây là một lời nói tiên tri hình bóng về ngày tận thế cuối cùng của nhân loại. Chúa gớm ghiếc tội lỗi, Chúa hình phạt tội lỗi, mà huyết đã đổ cao lên tới mắt ngựa và dài dài 1600 dặm. Không, Đức Chúa Trời giận, Ngài thanh nộ mọi việc đó tội lỗi, Ngài gớm ghiếc tội lỗi. Khải huyền chương 19 câu 15 và 16, có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dây đạp con rượu tấn thành nộ của Đức Chúa Trời toàn năng, và trên áo tơi Ngài, trên đùi Ngài có đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Ngài dùng cái thanh gươm trong miệng của Ngài, lời của Ngài để đánh những người chống đối Ngài, những người không tin Chúa. Phía ra phía nhì, đoạn 2 9. Kinh Thánh thứ nhì đoạn 2 câu số 9. Kinh Thánh tại đây nói: thì Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ, và hành phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán xét. Phải, Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, chậm giận, giàu lòng nhân từ, nhưng Chúa không cầm bằng vô tội cho những kẻ nào có tội. Ngài không thể ngoảnh mặt được trước tội lỗi. Cho nên nhân loại, cho nên chúng ta lấy điều này phải cảnh tỉnh mình, sợ hãi, ăn năn trước mặt Chúa. Chúng ta nói với nhau ba điểm. Tại sao Chúa giận? Chúa có nguyên nhân nào Chúa giận? Thứ nhất, Chúa giận dựa theo trở lại Roma đoạn 1 câu 18. Chúa giận là bởi vì những người không tin kính, không công bình, họ lấy cái sự không công bình đó mà họ đem bắt ép lẽ thật. Mà Kinh Thánh nói họ dùng những thứ đó, những điều đó chỉ là, xin lỗi nguyên văn Kinh Thánh, chỉ là y dài và nguyên dài trước. Chúa giận là bởi vì có Chúa thành nộ, là bởi vì có sự không tin kính, không công bình, và họ bắt hiếp lẽ thật. Nguyên văn chữ không tin kính Asibia là nói đến một người không có sự yêu mến, không vâng lời Chúa, không sống một cuộc đời, một cách sống mà Chúa ban cho, không bày tỏ từ lời nói đến hành động để tôn kính Chúa, nhưng thậm chí đi ngược lại với đường lối của Chúa. Đó là sự không tin kính. Họ sống và hành xử theo ý của mình, trong cái cách sống của mình, trong cái lời nói của mình. Từ chỗ không tin kính đó dẫn đến chỗ sự không công bình, và từ đó bắt hiếp lẽ thật, hay nói một cách nôm na là chối bỏ Thượng Đế. Họ không tìm kiếm Chúa, họ không hướng về Chúa. Mặc dù trong sâu nhiệm, trong tâm hồn của con người, Chúa đặt để một thần linh để hướng thượng, là hơi thở của Ngài, Ngài hà sinh khí vào để hướng về Chúa, nhưng họ không tìm kiếm Ngài. Roma đoạn 3 cho biết chẳng có một người nào tìm kiếm, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Không tìm kiếm, không hướng về Chúa, không yêu mến Ngài. Ông mục sư Charlie Spurgeon, ông nói thế này, nguyên văn bằng tiếng Anh, tôi sẽ dịch. Ông nói rằng là we need our God, He is to be had for seeking, and He will not deny Himself to any one of us if we personally seek His face. Đức Chúa Trời, chúng ta cần Đức Chúa Trời. Ngài là đấng mà chúng ta phải tìm kiếm, và Ngài chưa hề từ chối một bất cứ một người nào nếu chúng ta hết lòng tìm kiếm mặt Ngài. Quả thật Chúa không từ chối ai. Cho những người nào bằng lòng hạ mình xuống tìm kiếm Chúa, Chúa sẵn lòng cho họ biết Chúa, nhìn thấy Ngài. Kinh Thánh cũng nói ai đến cùng ta, ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Nhưng điều đáng tiếc là họ không tìm kiếm Chúa. Nhân loại không tìm kiếm Chúa. Một trong những điều bắt hiếp lẽ thật rất rõ ràng, đó là chủ thuyết vô thần. Nói rằng không có trời, không có Chúa, chỉ có đảng, chỉ có lãnh đạo, và chỉ có cái tôi mà thôi. Một hình ảnh cụ thể, ông đây là nam tước, ông Lionel Lockwood. Ông sinh vào ngày 2 tháng 3 năm 1914 và ông mất vào ngày 12 tháng 12 năm 1997. Ông này được sinh ra trong một gia đình rất giỏi, gia đình luật sư. Những người anh em, chị em của ông đều là luật sư, có một cái truyền thống, một cái sự gọi là rất giỏi trong đường đời, có địa vị, học vấn. Ông Lionel này, ông tốt nghiệp vào trường y khoa, nhưng mà sau đó ông cảm thấy mình không có thích cái ngành là bác sĩ y khoa, cho nên ông đổi qua, ông học luật. để theo cái truyền thống của gia đình. Ông tốt nghiệp luật khoa, ông là một luật sư nổi tiếng, gọi là cãi cái lần nào mà thắng lần đó. Và ông cũng đã từng nắm giữ nhiều cái chức vụ quan trọng. Ông nắm giữ cái chức vụ thẩm phán nhiều năm, ông giữ chức vụ đại sứ quán. Cá nhân ông cũng nhận được 4 cái huy chương gọi là cao trọng, cao quý, gọi cao quý mà nữ hoàng Anh đã tặng cho. Và cuối cùng ông được mời giữ làm cái chức cố vấn cho nữ hoàng Anh. Trong suốt quãng đời của ông nói lại, ông tìm những cái kẽ hở của Kinh Thánh để bắt bẻ Kinh Thánh. Không có Chúa nào hết. Ông này cũng là cái người theo chủ nghĩa của Marxist, tức là chủ nghĩa của Marx Lenin á. Ông tìm cách kẽ hở trong suốt 40 năm của ông, với sự khôn ngoan học vấn, với địa vị, ông tìm cái cách này cái khác để kẽ hở, để mà bắt bẻ, để mà bài bạc. Đó là hình ảnh của những người bắt hiếp đại thần. Nhưng mà cảm ơn Chúa, thưa quý vị, năm 1978 Chúa bắt phục ông. Chú bắt phục ông. Ông viết 6 quyển sách nói về đức tin, nói về biện giáo, nói về niềm tin của Cơ Đốc. Và ông nói thế này. Ông mô tả rằng ông là một tôi tớ khiêm nhường hạ mình ở dưới Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời không bằng lòng với những người bắt hiếp lẽ thật, chống đối lẽ thật. Nhưng mà trong cái sự thương xót của Chúa, trong cái sự chậm nhận của Chúa đó, Chúa đã đem ông nào trước ra. Ồ, quên mặt thì em, Chúa giận bởi vì những sự không công bình, những sự không công bình, những sự bắt hiếp lẽ thật. Thi Thiên 53 câu số 1: kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Chúa giận, Chúa thạnh nộ bởi vì tội lỗi, bởi vì những sự không công bình. Thứ hai, Chúa giận, Chúa thạnh nộ là bởi vì cớ họ không làm sáng danh Chúa, và họ không biết tạ ơn Ngài nữa. Câu 19 và 20: vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của mắt Ngài không thấy được đó, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt sờ thấy. Khi người ta xem xét cái công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa, xong cứ lầm lạc trong ý tưởng. Không. Chúa giận, Chúa thạnh nộ là bởi vì có họ không làm sáng danh Chúa, mặc dù thiên nhiên, ngoại cảnh, không gian đã bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Thi Thiên 19 của sáng nay thầy Bạch dùng để làm tín nguyện của chúng ta, nhắc cho chúng ta thấy cách tầng trời sao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bầu trời giải tỏ công việc Ngài làm, và ngày này giảng cho ngày kia. Ô quý ông bà chị em, Chúa giận, Chúa thạnh nộ bởi vì họ không làm sáng danh Chúa và không tạ ơn Ngài. Ông Jean-Paul Sartre, ông là người Pháp, ông sinh vào ngày 21 tháng 6 năm 1905. Ông là một triết gia, một sử gia. Và một lần nữa ông này cũng theo chủ nghĩa của Marxism. Ông chống bỏ Thiên Chúa. Trong suốt những năm tháng cuộc đời ông mất vào ngày 15 tháng 4 năm 1980. Trong phút chót của cuộc đời, ông nằm ở trên giường bệnh, ông kêu cái người vừa là cái người môn đệ của mình mà cũng là một triết gia. Ông nói thế này. Ông nói rằng tôi không cảm nhận được tôi là một sản phẩm của thuyết tiến hóa. là bụi đất. Nhưng chắc chắn có một người đã chuẩn bị và trông đợi hình dung tôi, và người đó chính là Đấng Tạo. Đây là những gương, những cuộc đời cho chúng ta thấy họ đang sống, họ đã tìm những chuỗi đời cuộc đời, những chuỗi ngày cuộc đời của họ để bắt hiếp lại, để công sáng danh Chúa, thậm chí ra đạo. Nhưng mà trong ơn thương xót, Chúa đã thay đổi họ. Họ đã không làm sáng danh Chúa. Ông mục sư W. E. Auburn, ông viết thế này. Ông viết rằng nói là con người được dựng nên để thờ phượng Chúa, nhưng nếu từ chối thì thứ khác sẽ thay thế Chúa. Con người nhân loại được dựng lên để thờ phượng Chúa, để làm sáng danh Chúa, nhưng mà nếu từ chối những điều đó thì những thứ khác sẽ thế bằng. Đó có thể là ma môn, đó có thể là địa vị, đó có thể là danh lợi, đó có thể là chức tước. Ô hoàng, nhân loại, con người chúng ta được dựng lên để làm sáng danh Chúa thì tạo ra. Ê-sai đoạn 40 câu 26: hãy ngước mắt lên cao mà xem ai đã tạo những vật này, ấy là đấng khiến các cơ binh ra theo số nó và đặt tên trên hết thảy, chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao. Quý vị để tìm hiểu thêm, quý vị về nhà quý vị lên internet, quý vị tìm thấy những cái hành tinh mà Chúa dựng lên, những cái quỹ đạo mà nó quay, nó đâu nó vào đó, nó không chênh lệch một chút nào. Theo như các nhà khoa học nói, nếu quả đất của mình chỉ chênh lệch một chút xíu thôi thì chúng ta lạnh quá hoặc nắng quá không thể sống được. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên và Ngài muốn con người để thấy được sự vinh hiển Ngài, thấy được sự cao sang của Ngài, để từ đó mà làm sáng danh Chúa và tạ ơn Ngài. Ồ, nếu chúng ta không thờ phượng Chúa, nếu chúng ta không tìm hiểu Chúa, thì chắc những thứ khác không phải. Kinh Thánh Philip đoạn 3 câu số 19: họ lấy một mình làm Chúa mình, lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Thay vì làm sáng danh Chúa, thay vì tôn thờ Chúa, thay vì tạ ơn Chúa, thì bây giờ lấy bụng mình làm Chúa mình. Thứ ba, Chúa giận. Chúa giận là bởi vì cớ nhân loại, con người đã đổi sự vinh hiển của Chúa bằng một cái hình tượng, bằng tiểu thú, bằng côn trùng mà Kinh Thánh nói. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của tiểu thú côn trùng. Ồ, đã đi qua. Thay vì hướng thượng, thay vì tìm kiếm Chúa, thì họ lấy những cái thứ này, đổi những cái thứ này để thờ phượng Ngài. Chúng ta xem thử một cái hai cái video clip để chúng ta thấy, thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời, họ không thờ phượng, họ thờ phượng con bò, họ thờ phượng con chuột, vân vân, nhiều thứ khác nữa. Chắc chừng đó chúng ta cũng thấy hai cái quy cộng của mà chị em. Lời Kinh Thánh nói rõ ràng, họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu thú côn trùng. Bây giờ họ thờ. Ô quý ông bà chị em ơi, ngay từ lúc đầu đã chúng ta nói Chúa giận, Chúa có cái nguyên rồi. Bởi vì tội lỗi, bởi vì sự không tin kính, bởi vì sự không công bình, và thậm chí bây giờ họ đã lấy cái điểu thú côn trùng thờ hai vị thần.
Tôi kinh khủng thương mại vậy. Từ câu số 18 cho đến câu số 23.
Như vậy thì Đức Chúa Trời, chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài giận, Ngài có nguyên nhân,
có nguyên cớ.
Như vậy thì chúng ta học được gì? Kết luận: Đức Chúa Trời là thánh khiết và công bình, Ngài không cầm bằng vô tội cho những kẻ nào có tội.
Kinh Thánh cho thấy rõ con người đã khước từ Thượng Đế, chối Chúa, quay lưng lại với Chúa. Cho nên điều thứ nhất chắc chắn, loài người phải chịu án phạt của Chúa nếu không chạy đến với Ngài, nếu không chạy đến với Chúa của Thiên Chúa. Thứ hai,
Đức Chúa Trời không chấp nhận tội lỗi, mà nhất là tội thờ hình tượng, thờ điếu thú, côn trùng, phạt.
Và điều thứ ba, trước khi tin Chúa, chúng ta cũng giống như họ.
Nhưng cảm ơn Chúa vì Ngài cứu chúng ta, cảm ơn Chúa vì Ngài mở mắt chúng ta để chúng ta chạy đến với Chúa.
Nên vì cái đó chúng ta học biết, để rồi mình cảm ơn Chúa mà mình hướng dẫn người khác để họ chạy đến với Chúa, để họ cũng tránh khỏi cái án phạt.
Vì có đó mà bằng chứng đạo chúng tôi suy nghĩ đến ngày 15 tháng 16 ngày tháng 5 là cái ngày để ra quân chứng đạo cho hội thánh. Nhân loại, con người, đồng bào đồng hương của chúng ta cần chúng ta nói để họ tránh khỏi cơn giận của Chúa, tránh khỏi án phạt. Chúng ta cùng đứng dậy.
Oai quyền phục sinh, anh em hãy khen ngợi tôn vinh, dâng lên Chúa ca thần hồn thân, đừng nên để ý riêng dự phần, vì bầy chiên Ngài đành tuôn huyết, thay ta hiến trọn thân cao khiết, hãy hát lên mừng sống lại, Ngài sống vô cùng khiến vui hoài, thân không vết Giêsu dâng đây, cho Cha thánh thương nhận con đây, trong cơn chiến đấu thật hùng oai, quân ma quỷ thua luôn chạy dài, Ngài đầy ân trạch vì ta chết. Nên đẹp ca hồn thân dâng hết, hãy hát lên mừng Chúa sống lại, Ngài sống vô cùng vẻ vang hoài.